Nam Mô Di Phật. Kính bạch thầy, cho con hỏi con nên chuẩn bị gì cho hôn nhân?
Đây là câu hỏi rất là thiết thực ha. Có ba vấn đề mà các bạn cần phải chuẩn bị cho hôn nhân hạnh phúc. Mời ngồi xuống đi cho thoải mái. Chuẩn bị một gồm có bốn yếu tố. Yếu tố một là tìm người thương trở thành bạn đời trong tương lai là người theo tôn giáo đạo Phật, tức là đồng tín ngưỡng. Yếu tố hai đó là tìm người phù hợp với đời sống đạo đức. Chứ một bên đó là chuẩn mực đạo đức, một bên ăn chơi thì không thể nào bền vững với nhau. Yếu tố ba là đồng trí, tức là cùng sự hiểu biết, nhất là hiểu Phật pháp, để có cùng thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, tôn giáo quan, tu tập quan, giải thoát quan. Và thứ tư á là cùng sự rộng lượng, tức là đồng thí, lo cho bên chồng cũng không được, lo bên trên vợ cũng được, phải lo cả hai bên cho nó chu đáo đôi đàng. Thì đây là yếu tố đầu tiên gồm có bốn phương diện không thể thiếu, được Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi. Điều thứ hai đó, các bạn cần phải gọi là đề cao giá trị của một con người hơn là thẩm mỹ mà người đó có hay là tài chính người đó đang sở hữu. Rất nhiều người nam đó rơi vào sai lầm là tìm các cô đẹp, đẹp như hoa, mà chúng ta nhớ hoa để chưng chứ không xài được. Nói vậy không phải xúc phạm phụ nữ nha. Và chị phụ nữ nào mà thương các cậu điển trai đó thì mệt lắm, suốt đời khổ. Vì điển trai không phải có một mình thương mà vài chục cô cùng đeo. Các bạn sẽ phải rủi ro chia sẻ chồng mình với nhiều cô khác. Cái đẹp nào rồi cũng phải tàn phai. Sau tuổi 40 đó thì nhan sắc bắt đầu còn lại 50%. Đến tuổi 50 thì bắt đầu béo phì. Và cái nhan sắc đẹp nó không còn như thế nữa. Cho nên đó, điều quan trọng là tìm cái người hiểu được mình để đồng hành mình đó, từ lúc chính thức là vợ chồng với nhau cho đến lúc qua đời. Đó là điều rất quan trọng mà giới trẻ đó thường bỏ qua, nhất là lời khuyên có kinh nghiệm của cha mẹ. Điều ba đó, bạn đồng hành đó phải là người có chí tiến thủ. Thầy khuyên các bạn chọn Phật tử làm vợ làm chồng là vì là Phật tử đó thì họ được khích lệ từ bỏ ma túy, rượu gây sai, rồi chối bỏ 6 nghề nghiệp tiêu cực: sản xuất, buôn bán vũ khí, buôn bán nô lệ, rồi buôn bán lầu xanh, buôn bán sản xuất chất độc, rồi nghề cờ bạc, rồi các cái nghề bào chế độc dược. Và do vậy các bạn sẽ dễ dàng sống hạnh phúc lâu dài với nhau. Chí tiến thủ sẽ làm cho một người nghèo trở thành khá, một người khá trở thành giàu, một người giàu trở thành đại gia. Thì đó là ba yếu tố cần chuẩn bị. Ngoài ra đó thì các bạn nên tổ chức lễ cưới tại chùa. Chùa Giác Ngộ trung bình mỗi năm có khoảng 30 lần tổ chức lễ cưới. Các bạn tham gia sẽ được đọc và kinh thiện sinh, nói về 6 mối quan hệ: cha mẹ và con cái, vợ và chồng, bà con làng xóm huyết thống, chủ lao động, người hợp tác lao động, và nhà tâm linh, tức là tăng ni và các Phật tử. Thì từ đó chúng ta thấy là mỗi một người Phật tử phải tham gia vào các lĩnh vực nêu trên, chứ không phải là chỉ tu thời gian rồi cái rút, bỏ chùa, bỏ đạo, bỏ thầy cô thì lo tu một mình. Có người niệm Phật chỉ mong được giảng sinh thôi, không tiếp xúc với ai hết. Người gì chú mong chỉ có mầu nhiệm xuất hiện, còn người tu thiền suốt ngày cứ lâm râm lâm riêm thôi, đó là thua. Phật giáo bị suy vong cũng do một phần cho Phật tử tu sai, tu thiên cực, tu cực đoan, tăng ni truyền đạo kém hiệu quả là đã đành. Nhưng mà Phật tử cũng đóng một vai trò tiêu cực ở trong đó. Cho bằng cách đó thì các bạn sẽ dễ dàng có được một tương lai hạnh phúc với chất lượng hạnh phúc cao và bền lâu.
Cho con hỏi tình yêu mù quáng là như thế nào mà khiến con người ta phải đau khổ vì nó? Không muốn cái cuộc sống đau khổ đó như thế nào
thầy? Tình yêu mù quáng đó là một loại tình yêu mà nó bị chìm đắm vào trong một số phương diện sau đây. Thứ nhất, về phương diện cảm xúc, người chìm trong tình yêu mù quáng đề cao cảm xúc và cái trực quan cảm xúc thôi. Thì mình thích người đó, dù người đó có khuyết tật gì về đạo đức, về lập nghiệp, về lối sống, về thói quen, mặc kệ, bất chấp. Mình chỉ sống theo cảm xúc của mình và thỏa mãn cái cảm xúc của mình thôi. Cho nên là chúng ta bỏ qua lời khuyên của cha mẹ, bạn bè, người thân để trải nghiệm cái mạo hiểm trong cảm xúc của mình thôi. Đó là một sự mù quáng. Và cảm xúc làm con người mù quáng nhiều hơn. Thứ hai, nuôi hy vọng rằng là bằng tình yêu chân thành tôi có thể thay đổi được cô ấy, tôi có thể thay đổi được anh ấy khỏi nghiện ngập ma túy, nghiện ngập rượu bia, nghiện ngập cờ bạc, nghiện ngập hưởng thụ và cái tính lơ đễnh, gọi là không có đầu tư vào sự lập nghiệp, vân vân. Tức là cái kỳ vọng mà rằng là bằng cái chân thành đó tôi sẽ thay đổi được mọi thứ, đó là mơ, không có sự thật đâu. Cho nên là khi chọn lựa đó, các bạn phải đưa những điều mà thầy vừa nói ra làm tiêu chí hàng đầu. Thì bằng không á, các bạn sẽ là nạn nhân của khổ đau. Gắn kết với một người như thế đó, dầu họ có là triệu phú tỷ phú, các bạn không có hạnh phúc được. Tại vì mục đích của cuộc sống là hạnh phúc. Sau khi có tiền, giải quyết được cơm áo gạo, thì các bạn phải nghĩ đến cái cao hơn là hạnh phúc, chứ không phải là chỉ dừng lại chỗ này nữa. Điều thứ ba, quá chú trọng về ngoại hình mà Đức Phật thường gọi là gì, bị dướng kẹp vào tướng riêng và tướng chung. Ví dụ đặc điểm chung của giới tính, nam là cao lớn, cơ bắp, khỏe mạnh, nữ là dịu dàng, yểu điệu, thướt tha, nhỏ nhẹ. Còn giới tính thứ ba đó thì rất là đa dạng. Khi mà mình để ý đến những cái đặc điểm chung về giới tính hay là những cái đặc điểm riêng của từng người, chẳng hạn như là mắt bồ câu, mũi dọc dừa, nước da trắng phao, rồi lời nói yểu điệu, cái tướng đi là hấp dẫn, thì chúng ta sẽ rơi vào tình yêu mù quáng. Cái đó nó khống chế, nó chi phối, nó dẫn dắt, và chúng ta bỏ qua hết tất cả các phương diện còn lại. Đang khi hôn nhân bền vững để kéo theo là hôn nhân hạnh phúc đó, nó đòi hỏi đến cái phẩm chất hoa sen của mỗi con người. Đang khi chúng ta không chọn lấy hoa sen mà chọn lấy hoa gì? Hoa hồng nó chi, hoa hồng ít ra cũng còn đẹp phải không? Mấy cái hoa phù du á. Nên là ai lỡ bị tình yêu mù quáng dẫn dắt rồi đó, đừng có dại dột gì tiếp tục chạy theo nó nữa. Hãy khéo ngừng lại đi. Vì cái tình yêu mù quáng nó có thể làm cho người ta như này, biết rằng anh ấy đã có vợ, cô ấy đã có chồng và vẫn theo. Không, cái mù quáng không giải thích được. Thực ra không có gì là không giải thích được. Thì mù quáng là gì? Tức là si mê. Si mê dẫn đến cố chấp. Cố chấp cho nên dẫn đến cứ ngang đầu cứng cổ, không chấp nhận ai chứ đó. Chấp nhận chính mình thôi mà không ra được cái gì. Nên là khắc phục ba yếu kém đó đó thì các bạn sẽ có một tương lai hạnh phúc. Còn mà không, các bạn nên mạnh dạn nói theo nhạc sĩ Trực Công Sơn đó, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Hoặc là khi các bạn nhận ra được rằng giữa mình và một người yêu nào đó hoặc là mù quáng ở bên phía kia, hoặc mù quáng bên mình, hoặc là mù quáng cả hai, mà nó rơi vào tình trạng mà Trịnh Công Sơn nói rằng là gì, tôi đi một nhịp điệu 1 2 3 4 5, em đi một nhịp điệu 6 7 8 9 10, hai cái nhịp điệu này so le, không ăn rơi nhau được. Mình hiểu trong tình yêu là rất quan trọng, đánh mất cái vai trò hiểu thì các bạn không thể nào có được một tình yêu hạnh phúc. Nói chi đó là mù quáng. Mù quáng với bản chất là không thể hạnh phúc được lại. Rồi cố gắng khắc phục.
Hỏi cái hiện tượng bị ma nhập và cái người đó tại sao lại bị ma nhập dễ như vậy mà không nhập người khác là nhập
người đó? Đó là câu hỏi lý thú nha. Thầy là chuyên gia trị bệnh ma nhập. Hỏi đúng người rồi. Từ 5 giờ rưỡi cho đến 7 giờ rưỡi tối mỗi ngày, nếu không đi Phật sự ở nước ngoài hay các tỉnh, đó là thời gian thầy dành cho những người bị ma nhập. Khái niệm ma nhập á, là một ngộ nhận mà những người thiếu hiểu biết về y khoa đó thường sử dụng. Thực ra về bản chất y học đó, cái gọi là ma nhập là một rối loạn tâm thần đa nhân cách. Đa là nhiều, nhân cách là người khác, nhiều nhân cách. Thì người bị rối loạn đa nhân cách sẽ đóng vai đó, có khi đó là người lớn, có khi là trung niên, có khi là trẻ thơ, có khi nói giọng nam, có khi nói giọng nữ, khác giọng, khác tính cách, khác ứng xử so với bình thường họ không bị tình trạng này. Hay nói cách khác, ma nhập là không có thật. Rồi câu thứ hai là tại sao không chọn người A, người B mà phải chọn người này? Thì câu trả lời theo kinh nghiệm của thầy đó, nó lệ thuộc vào các nguyên nhân dẫn đến bệnh. Thì có 7 nhóm nguyên nhân bệnh này thường phát sinh. Thứ nhất á, là sử dụng các loại ma túy tổng hợp, đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, vân vân. Trước sau gì cũng bị. Thứ hai đó là uống rượu quá nhiều, nhất là uống về đêm khuya. Thứ ba đó là thất bại trong tình yêu, bị ruồng bỏ bởi chồng hoặc là vợ không chung thủy, khổ đau quá về vấn đề đó dẫn đến bệnh. Thứ tư là chơi game điện tử, chơi internet, lướt Facebook quá 4 tiếng trên một ngày, và ai nhiều hơn số lượng đó đó thì nên sớm dừng lại, bằng không trước sau gì cũng bị tâm thần. Nguyên nhân khác đó là gì? Bị chà đạp nhân phẩm, bị hiếp dâm bởi những người thân, rồi đè nén nỗi đau không chia sẻ ai được, ức chế tâm lý đó, nỗi buồn đau đó, sự cô đơn đó, cái uất hận đó dẫn đến bệnh. Và cái thứ bảy đó, thì sáu nguyên nhân đầu này đó đều dẫn đến một cái tình trạng thứ bảy, đó là mất ngủ. Khi các bạn bị mất ngủ, không nỗ lực để vượt qua bệnh này bằng tu thiền từ bi, thiền quán niệm hơi thở, rửa bỏ các nỗi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi ra khỏi tâm, thì các bạn sẽ bị rối loạn đa nhân cách, hoặc là rối loạn tâm thần phân liệt, hay là rối loạn quan tưởng. Nặng hơn á, cái đa nhân cách là quan tưởng. Thì thầy điều trị bốn loại bệnh này hết. Cho nên là các bạn có người thân nào bị bệnh á, dẫn đến chùa Giác Ngộ, thầy sẽ giúp cho. Để vượt qua đó, thì các bạn phải lưu tâm đó là tự thân của người bị bệnh, hoặc các bạn phải giúp cho người đó thực hiện được các việc sau đây. Một, rọi đèn tia hồng ngoại vào gáy cổ 2-3 lần một ngày, mỗi lần trung bình 10 phút. Và đang lúc mà bị lên cơn mà ta gọi là ma nhập á, thì các bạn rọi vô ngay cái cổ chừng 5 phút là hết rồi. Vì lúc đó đó nhiệt nó làm cho thần kinh được ổn định, và cái tình trạng bị chạm mạch đó sẽ kết thúc sớm. 2. Vận động toàn thân mỗi ngày 2 lần, mỗi lần trung bình 15 phút. Toàn thân được hiểu là chạy bộ, bơi lội, thể thao, võ thuật, khí công, yoga. Chọn một trong những thứ này, đi bộ không chưa đủ. Vì sự tập luyện này nó sẽ giúp cho các bạn là đánh tan đi nỗi buồn, cái ức chế tâm lý đè nén đó, nó sẽ thoát ra khỏi chúng ta. Thứ ba, các bạn phải tự dùng 10 ngón tay thế này đưa ra vào sau, xoa ở vùng gáy cổ Nó giống như là chức năng của đèn rọi vậy đó. Thì các bạn có thể làm ở mọi nơi, sáng 3 lần, chiều 3 lần, tối 3 lần. Các bạn chống được các cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ, viêm cổ, thoát vị đĩa đệm, đau nhức xương khớp, bại, sụi. Và không có bệnh gì cũng nên làm việc đó. Nó vừa góp phần hưng phấn thần kinh đó, nó làm cho các bạn cảm thấy rất là năng động, lạc quan, yêu đời. Thứ tư á, là ngừng nghe xem các loại nhạc bururo, nhạc rên rỉ, nhạc thất tình á, nhạc đó mà nghe xong là muốn tự tử luôn á. Các bạn phải ngưng xem các bộ phim tình cảm ủy mị, khóc lóc khổ đau, nhất là phim Trung Quốc, phim Hồng Kông, phim Hàn Quốc này được gọi là sến. Và bây giờ có thêm một cái loại phim sến nữa là phim Ấn Độ, nhiều tập dài lê thê không ai bằng Ấn Độ. Thì bù vào đó thì các bạn phải xem phim hài, kịch hài. Ai thích Hoài Linh rồi Thúy Nga hay là Trấn Thành hay là Bảo Quốc, Duy Phương, Tiểu Bảo hay là mấy cô cậu bé nhỏ nhỏ thì cứ xem và cứ thoải mái. Cái nụ cười của các bạn có ý thức đó, sẽ làm cho các bạn đánh tan được nỗi buồn, nỗi đau, nỗi khổ. Và các bạn liên tưởng nỗi khổ đau nó như là rác không đáng để giữ ở trong tâm, quăng nó vào sọt rác, khép nó lại. Đó cũng là cách thực tập chánh niệm. Chánh niệm là gì? Khép sự vật, sự việc ở nơi nó xuất phát, ở thời điểm nó có mặt, không mang nó về, không tiếp tục dây dưa trên não. Thứ năm đó, các bạn phải nhẩm trong tâm, mọi việc là chuyện nhỏ, tôi được sức giải quyết, tôi rất thoải mái, tôi dễ dàng ngủ, tôi ngủ ngon giấc, tôi sống hạnh phúc, tôi giải quyết đủ các vấn đề. Thì tự động nó làm cho các bạn không cường điệu quá, không nghiêm trọng quá, không quan trọng quá, không ức chế hóa, thì tâm các bạn mới thư thái được, thì mới giải tỏa được những cái ức chế và khổ đau. Và thứ sáu đó là hỗ trợ của người thân. Vì đương sự bị bệnh không tự giúp mình được, phải có người hỗ trợ, phải hiểu. Đừng nói những cái câu làm cho người đó mất tinh thần, tuột dốc cái sự đam mê. Phải khích lệ họ, họ làm được một phải khen hai, làm được hai khen bốn, nâng đỡ tinh thần họ, nhắc nhở họ, đồng hành với họ, thì mới có thể giúp cho họ vượt qua. Và đang lúc cái hiện tượng mà người ta gọi là ma nhập xuất hiện đó, đừng có hỏi là tên gì, chết ở đâu, có nguyện vọng gì không. Càng làm như thế là làm cho người đó nặng hơn, họ sẽ đóng một cái vai xuất sắc như một con ma không khác. Lúc đó rồi đeo một chút xíu là hết. Và các bạn vỗ tay lắc vai người đó, không phải vỗ tay thầy mà vỗ tay cho người đó ta nghe đó. Vỗ vỗ như thế này nè, rồi khiêu cái vai người đó để cho ta quay trở về với hiện thực, không tiếp tục đóng vai là ma nữa. Và vấn đề chính yếu nhất là phải dứt điểm được cái bệnh mất ngủ. Các hỗ trợ đó thì bao gồm rất đa dạng. Những người bị như thế là đừng cho đi ngang đám tang, đi ngang nghĩa địa, vì cái giao cảm mê tín làm cho người đó đóng vai là ma nhanh lắm. Hoặc là đến cái nơi mà khói hương nghi ngút, oxy ít, quá đông người đó thì họ dễ xuất hiện cái bệnh này. Tại vì cái thần kinh nó bị chạm mạch rồi. Mà nếu mà thiếu oxy là bắt đầu não nó có vấn đề liền, nó dẫn đến xuất hiện ra. Thầy đã có 16 năm điều trị bên này và giúp cho hàng ngàn người hết bệnh, không tốn đồng xu. Còn không khéo mà các bạn dẫn người thân của mình đến mấy ông thầy pháp tào lao đó nha. Giống như trước Tết đó, ở Việt Nam đó, có hai chị em nhập cấp cứu vì nghĩ là bị ma nhập, đưa đến thầy pháp một ngày ông đánh là 60 hèo, cho xích nữa là chết luôn rồi. Rồi nhiều hòa thượng, nhiều thượng tọa, nhiều đại đức tăng ni cứ tin rằng là ma nhập có thật, cho lấy cây chọt cổ, lấy cây chọt bụng đánh đập, là chỉ thời gian rồi mấy người đó ta muốn khùng luôn. Và thỉnh thoảng người ta dùng trì chú rồi gõ mõ tụng kinh, nghe tiếng chuông, nó giải quyết được tạm thời thôi. Vì lúc đó còn ma đó, thực tế phải là ma, nhưng mà cái người bị quan tưởng á, rất là đa nhân cách nghĩ rằng là ông hòa thượng này, ông thầy này, sư cô này, sư bà này là pháp lực cao cường, cho nên mình phải xuất ra Thế là trong cái nhận thức sai lầm đã tạo ra một cái ảo giác đó. Và lúc đó thì họ được ổn khoảng 2 tuần, 3 tuần, nhưng mà đâu vào đấy, sau đó bệnh nặng hơn vì trị không đúng cách. Chưa khoanh được cái nguyên nhân của khổ đau là cái gì dẫn đến bệnh này. Cho nên đến thầy là đầu tiên thầy sẽ hỏi đâu là nguyên nhân. Và người nào gọi là khéo giấu cỡ nào đi nữa, trong vòng 2 phút là khai hết à. Đó là cái kinh nghiệm của thầy. Thầy nhìn thầy biết là bệnh nặng, bệnh nhẹ, không qua mặt được. Và biết cách khai thác để người ta khai các câu hỏi, các cái nguyên nhân ra, và hướng dẫn giải tỏa tâm lý, và chỉ các phương pháp vượt qua cái nguyên nhân khổ đau thì bệnh nó mới hết được. Thì hy vọng là các bạn sẽ không còn tin là ma nhập là có thật nữa nhé. Nhưng mà các bạn sẽ thắc mắc tại sao trên mạng thầy Nhật Từ có giảng bài là chỉ bị ma nhập. Thì bây giờ thầy phải lòi luôn cái mặt mí, cái bí mật đó ra. Nếu thầy không giảng bài đó thì người ta đâu có dẫn người đến giờ thầy trị bệnh. Người ta sẽ dẫn đến bệnh viện tâm thần, nhưng mà đảm bảo quý vị đến bệnh viện tâm thần không hết được, vì họ không truy tìm nguyên nhân. Thầy đã đến làm việc với rất nhiều bác sĩ ở bệnh viện tâm thần, quan sát cách họ làm. Vì họ làm ăn lương mà tiếp xúc với người tâm thần là mình mệt lắm. Họ nói chuyện trên trời dưới đất, họ nghĩ bác sĩ mới là tâm thần, còn họ là khỏe mạnh. Vấn đề là làm chỗ đó mà lương của mình bác sĩ tâm thần rất thấp, cô không nỡ lòng nào lấy tiền tiếp của bệnh nhân tâm thần. Chúng ta phải hiểu vậy đó. Và phần lớn người bị tâm thần là người nghèo, là khổ quá, bế tắc quá mới bị bệnh. Cái người giàu thì đâu có bị, hiếm bị lắm. Cho nên đó là dựa vào trị liệu tâm thần là không giải quyết được. Đó là lý do mặc dù 2 tiếng đồng hồ đối với thầy rất quý, thầy vẫn bỏ ra để giúp cho ta hết bệnh. Cho nên mong các bạn cũng làm đúng theo cái hướng dẫn này, các bạn sẽ trở thành chuyên gia trị bệnh ma nhập.
Trong câu hỏi là con đã từng nghe bài pháp thoại về kinh Đại Bát Niết Bàn của
Thích
Chí Tịnh, và con cũng đã từng đọc cũng Đại Bát Niết Bàn của Thượng Tọa Thích, của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Thì con thấy có cái sự khác nhau là rất lớn giữa hai cái bản đấy. Bản dịch của thầy Thích Chí Tịnh thì nó mang nhiều cái màu sắc gọi là thần thông, và còn bản của Thượng Tọa Thích Minh Châu thì nó rất là thật, rất là như là cái cuộc sống diễn ra. Thì có thể giải thích cái sự khác biệt đấy. Với lại là con có xem ở trên mạng về cái lễ tang của thầy Thích Chí Tịnh ấy, thì lúc mà đưa kim quan nhập vào bảo tháp thì có hiện tượng cũng như ở trên không trung có những hào quang, rồi là những cái gì thì kỳ diệu xảy ra ấy. Thầy con hỏi là có thật hay không ạ, và bản chất như nào ạ?
Kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại thừa đó được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch đó, gồm có 2 tập, mỗi tập khoảng 450 trang. Kinh Bát Niết Bàn là một bản kinh trong 50 trong 30 bài kinh thuộc kinh Trường Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, thì nó có khoảng là chưa đầy 50 trang. Kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ giới thiệu một bức tranh về cuộc đời của Đức Phật từ lúc đản sinh cho đến lúc qua đời, và tóm tắt những cái lời dạy căn bản nhất, bao gồm mà 4 chân lý thánh, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô ngã, rồi các cái thực tập từ bi hỷ xả vân vân, rất là xúc tích đơn giản. Còn Kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại thừa đó là giới thiệu các minh triết của Đức Phật, và trong đó có rất nhiều cái mà thầy tạm gọi đó là hư cấu. Ví dụ như là cái cuộc đàm đạo 150 trang ở trong Kinh Đại Bát Niết Bàn giữa Đức Phật với lục sư Huệ Đạo đâu có thật, nhưng mà đã được đưa vào trong kinh để thông qua đó giới thiệu cái nền triết học đặc biệt của Đức Phật vượt trội hơn triết học các tôn giáo. Thì đó là một vấn đề nghiên cứu và dễ gây ra những cái bất đồng và những cái hiểu lầm. Để học Phật có kết quả đó thì các bạn cần lưu tâm thế này nè. Nếu các bạn không biết được phép tính cộng trừ nhân chia đó, thì việc các bạn đi thẳng vào ma trận toán học đó là sai lầm và không cần thiết. Khi các bạn chưa trải qua việc hiểu cái tinh hoa của các bài kinh Pali, cụ thể như là kinh Trường Bộ, tức là tuyển tập các bài kinh dài, kinh Trung Bộ tuyển tập các bài kinh có độ dài trung bình, thì các bạn sẽ bỏ qua cái cơ hội để hiểu được một đạo Phật bức phê. Để đi thẳng vào các kinh Đại Thừa thì các bạn sẽ bị hỏng chứ. Là một người dạy Phật học nay đã 16 năm cho các sinh viên cử nhân và thạc sĩ, cũng như đã từng học ở tại Ấn Độ, thì các bản kinh Đại Thừa như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già được dạy vào năm thứ hai của chương trình thạc sĩ Phật học. Và một số nơi tiên tiến như là Mỹ và Nhật Bản á, thì dạy vào năm thứ nhất hoặc năm thứ hai của tiến sĩ Phật học. Tại Việt Nam á, thì các Phật tử mới vỡ lòng là cho học những cái thứ này rồi, thì là sao hiểu nổi. Mình không nổi thì hiểu sai, rồi những phức tạp về vấn đề biên tập thêm trong quá trình phát triển Phật giáo, nó là cả một vấn đề nghiên cứu rất phức tạp, không thể giải thích ở trong vòng là vài chục phút mà hết được. Cho nên đó, chịu khó đọc những cái bài kinh nền tảng trước. Do đó nói tóm lại đó, thì các bạn nên đọc tối thiểu là kinh Trung Bộ gồm 152 bài kinh, toàn bộ các triết học quan trọng nhất của Đức Phật trong 45 năm, không có cái gì mà không được giới thiệu trong bộ này. Còn nếu các bạn không có đủ thời gian đó, thì chỉ cần đọc cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày do thầy biên tập vào năm 92, xuất bản lần đầu tiên vào năm 94, ấn tống đến bây giờ rất nhiều lần, gồm có 49 bài kinh. 35 bài kinh đầu đó là kinh Tạng dịch từ Pali, và 14 bài kinh còn lại đó là tuyển dịch từ kinh điển Đại Thừa, để giúp cho người tu Phật đó có một cái nhìn bao quát về các phương diện của đạo Phật từ thấp đến cao, thì các bạn sẽ không bị tình trạng là hỏng chưng. Quyển Nghi Thức Thiền Môn Đại Toàn của Thiền Sư Nhất Hạnh biên soạn lần đầu tiên vào năm 94, tái bản lần cuối, biên soạn lần bổ sung lần cuối vào năm 2015 đó, chứa đựng cả kinh Nguyên Thủy và Đại Thừa, gồm trung bình là khoảng 20 bài kinh hoài, thì cũng là một trong những cái nghi thức mà thầy khuyên các bạn nên đọc. Cái nội dung á, bao quát càng biết á, là các bạn nên đọc. Thì dĩ nhiên là nó vẫn không phong phú bằng cái quyển của thầy, nó gồm có 49 bài kinh với 1.000 trang. Và cái quyển thứ ba đó là Kinh Phật Cho Người Tại Gia do thầy phiên dịch, tuyển chọn từ 64 bài kinh, rất là đa dạng và phong phú, cũng gồm 1.000 trang. Thì các bạn đọc những bài kinh đó sẽ có một kiến thức bao quát về đạo Phật, về Đức Phật lịch sử, và thông qua đó có thể hiểu gián tiếp được cái sự phát triển của Phật giáo về sau này. Còn mà không đó, chúng ta sẽ lẫn lộn, không biết là cái nào là cái chính gốc và cái nào là cái phát triển, và nhiều tăng ni cũng không nắm được vấn đề này. Đó là vấn đề rất phức tạp. Bước thứ hai đó, thì các bạn đọc thêm những quyển sách dẫn nhập về đạo Phật, chẳng hạn như quyển Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, bản dịch của cư sĩ Phạm Kim Khánh, rồi cái quyển Đức Phật giảng dạy những gì, hoặc là bản dịch của Hòa Thượng Chân Thiện, hoặc bản dịch của Ni Sư Trí Hải. Quyển Trái Tim Của Bụt do Thiền Sư Nhất Hạnh viết, tức là giới thiệu các giáo lý căn bản của đạo Phật dưới ngôn ngữ ứng dụng, hoặc là ba tập đầu Phật Phổ Thông của Đại Sư Thiện Hoa, hay là cái bộ Phật học căn bản của Ban Hoằng Pháp Trung Ương biên soạn gồm tập 1, tập 2, tập 3. Thì bằng cách đó các bạn sẽ có một cái nhìn rõ về hệ thống minh triết của Đức Phật. Thì sau này đó, thì khi mình ứng dụng hành trì thì rất là dễ, lời kinh dạy gốc của Phật và những sách giới thiệu về tư tưởng triết lý của đạo Phật, bỏ một trong hai đều không được trọn vẹn. Rồi còn các kinh đại thừa đó thì phải nghiên cứu học tập là có trình tự, được sự hướng dẫn, chứ đừng có đi tắt về ngang thì dễ dẫn đến hoang mang rồi không hiểu được tại sao. Nó rất phức tạp. Ngay cả chương trình cử nhân kinh đại Bát Đức Bàn còn chưa dạy, mà cử nhân Phật học đó, còn chưa được dạy. Chỉ có một số trường đại học lớn trên thế giới mới dạy, nó vào năm thứ hai của thạc sĩ thôi. Còn những vấn đề mà chúng ta cần biết về thế giới, xã hội, con người, rồi đạo đức, rồi chính trị, rồi hôn nhân, hạnh phúc gia đình, quản trị cảm xúc, quản trị tâm tính, vân vân, đều có đủ ở trong các bài kinh căn bản hết. Rồi hy vọng rằng là cái phần giải thích rộng này đó sẽ giúp cho chúng ta có định hướng, tức là nghiên cứu đạo Phật bài bản. Bây giờ các bạn là những người lao động và học tập đó, thì thời gian không có nhiều. Thì Chùa Giác Ngộ có một ấn bản Đại Tạng Kinh bằng âm thanh bắt đầu từ năm 2004, phổ biến miễn phí ở trên trang chùagiacngộ.com và phatam.com, cũng là của trang Giác Ngộ do thầy Ngộ Dũng biên tập đấy. Thì các bạn có thể là vừa nghe kinh, mở trí tuệ và vừa làm công việc, vừa lái xe, thậm chí là vừa làm vệ sinh cá nhân, không có tội lỗi gì hết á. Vì thời gian trong thời hiện đại này rất quý hiếm, các bạn phải biết tận dụng điều đó để mở cơ hội cho mình là có được trí tuệ. Rồi khi thực hành á, thì các bạn dựa vào lời kinh gốc, thì cái độ sâu, độ chín mùi và giá trị trải nghiệm thực tập á, có kết quả á, nó sẽ rất là nhanh. Là Phật tử tri thức đi vào đạo Phật á, các bạn sẽ lợi thế hơn là những Phật tử bình dân dừng lại tín ngưỡng, mà vốn nó không phải là cái cốt lõi của đạo Phật. Nên nhớ điều đó để chúng ta trở thành những người tu học có kết quả, và nhờ nhìn thấy cái kết quả hiện thực, chúng ta trẻ trung hơn, hoan hỷ hơn, hợp tác hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, dấn thân hơn, tận tụy hơn, biết chăm sóc người thân hơn, thì những người thân còn lại chưa phải là Phật tử đó sẽ tình nguyện trở thành Phật tử như các bạn. Thì đó là cái thước đo giá trị khi trở thành Phật tử. Và nó có mặt được là do chúng ta đọc đúng các bài kinh cần đọc và áp dụng đúng những điều mà Đức Phật cần, là muốn chúng ta tiêu thụ trong đời.
Thầy, con có một câu hỏi mà con muốn hỏi, nhưng mà tại vì trong quá trình con tu tập á, con đặt con luôn không biết cái niết bàn là ở đâu, nó hơi xa một chút, nhưng mà con không hình dung, không hiểu được. Tại vì trong xếp nở nước ngoài á, mỗi cõi là cõi nào cũng có, nhưng mà cái niết bàn nó ở đâu nó hình con không hình dung ra. Con chỉ dạy cho.
Thầy còn không biết nữa, sao mà không biết được? Đức Phật Thích Ca còn không biết nữa. Nếu bạn không phải là cái cõi, nếu bạn không phải là cảnh giới, nếu bạn không phải là nơi chốn, nếu bạn không phải là cõi Phật. Cho nên nếu các bạn hỏi Đức Phật niết bàn ở đâu, Đức Phật cũng nói là bó tay chấm cơm. Niết bàn là trạng thái tâm thanh tịnh, khi mà toàn bộ các biểu hiện, biểu đạt của nỗi khổ niềm đau đã khép lại, và các nguyên nhân gây tạo ra nó gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ đã kết thúc. Thì trạng thái an lạc hạnh phúc đó tạm gọi đó là Nirvana trong tiếng Sanskrit và Nipada trong tiếng Pali. Chỉ rất tiếc đó là nhiều người ít nghiên cứu Phật học, đọc vào chẳng hạn như là kinh Đại Bát Niết Bàn nói về các hình thức Niết Bàn, và dùng các ảnh dụ về Niết Bàn đó làm cho người ta dễ ngộ nhận. Ví dụ như trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, Đức Phật nói là thành Niết Bàn, cái thành trì Niết Bàn đó là một cái hình ảnh để chúng ta hình dung thôi, chứ Niết Bàn không phải là một cảnh giới. Cho nên đi tìm Niết Bàn ở một cảnh giới là một sai lầm. Thì trong đạo Phật á, từ thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch á, thì Tịnh Độ Tông của Trung Hoa đó là thiên nặng về là Tịnh Độ giảng sinh, lấy cõi Tây Phương của Phật A Di Đà làm nền tảng để tu tập, chết mong được giảng sinh Tây Phương. Vì đó là thế giới được định danh đó là Sukhavati, cực lạc. Cực lạc là gì? Hạnh phúc tròn đầy, hạnh phúc tuyệt đối. Ngay cả khái niệm khổ còn chưa từng có, hú là có cái sự khổ thật. Thì từ chỗ đó người ta mới ngộ nhận rằng đó là Niết Bàn có giống như là cái cõi cực lạc của Phật A Di Đà, nên phải tìm một cái nơi chốn nào đó để đạt được nó. Do đó trong quá trình tu tập á, dầu chưa chứng đắc Niết Bàn, vì chứng đắc Niết Bàn các bạn đã trở thành thánh nhân à, tối thiểu là A-la-hán, cái đấy là Bồ Tát, sau cũng là Phật, thì các bạn cũng cần trải nghiệm các hạnh phúc mà Đức Phật gọi là bây giờ và tại đây. Hạnh phúc này nó khác với chủ nghĩa hiện sinh của triết học Pháp và triết học phương Tây. Sống ngày nay, biết ngày nay, còn chuyện ngày mai không bận tâm. Thì qua cái mô tả mình tưởng là hai cái này nó là một nhưng mà khác nhau lắm. Cái sống ngày nay, biết ngày nay của chủ nghĩa hiện sinh là gì? Đó là ráng ăn, ráng mặc, ráng hưởng thụ, chết cũng hoan hỷ. Tức là họ trở nên là thực dụng và thiển cận. Và cái xu thế lối sống này đó, nó đang lan tràn khắp phương Tây. Ngoài một số đại gia, tỷ phú, triệu phú và trung lưu trở lên, còn lại dân phương Tây là gì? Sau một tuần lãnh lương tuần ra, đi ăn sạch sành sanh, thậm chí là vay nợ nữa. Có người cũng chẳng cần có ý niệm mua nhà. Rồi năm này ở thành phố này, năm sau ở thành phố sau, rồi năm kia thì ở nước khác. Cứ như thế là hết một kiếp người và cảm thấy là hạnh phúc rồi. Đó là chủ nghĩa hiện sinh của phương Tây. Còn chủ nghĩa, tạm gọi là chủ nghĩa nha, hay là pháp tu á, là hiện tại lạc trú mà Đức Phật đã dạy đó, là chánh niệm, tức là ý thức rõ về tâm, cảm xúc, thái độ, hành vi, thói quen, lối sống, ứng xử đang diễn ra ở cái không gian hiện tại, tức là tại đây. Và cái thời gian đang trôi qua đó là bây giờ. Chúng ta phải làm chủ được và đề cao được sự tỉnh thức lên, để chúng ta không trở thành con lạc đặt của thói quen, bị giật dây bởi cái nghiện lệ thuộc về cảm xúc, nghiện lệ thuộc về thân thể, nghiện lệ thuộc vào cái sự dẫn dắt của điều kiện và hoàn cảnh. Từ Đức Phật lịch sử dạy cách thức mà cụ thể là bốn chân lý thánh đạt được hạnh phúc hiện tiền, mà đỉnh cao nhất của đó là Nirvana, tức là Niết Bàn. Cứ hiểu nôm na đi, Niết Bàn là hạnh phúc cao nhất, hạnh phúc phi điều kiện, hạnh phúc không bị vô thường chi phối. Cho đến cái sự phát triển của Tịnh Độ Tông nhấn mạnh đến một cái cõi cực lạc đã làm cho Phật giáo mất dần tính minh triết và thiên đàng về tín ngưỡng, cũng giống như là các tôn giáo khác có khái niệm thiên đường sau khi chết trở về quỳ bên và hưởng nhan Đức Chúa. Thì dĩ nhiên là Tịnh Độ Tông chiếm đại đa số và chủ yếu là rất thích hợp với những cái nước bình dân về nông nghiệp, đời sống dân trí thấp kém và con người bị khổ đau nhiều bởi thiên tai, bởi hoàn cảnh sống, bởi nghề nghiệp sống, bởi cấu trúc kinh tế chính trị xã hội. Cho nên người ta mong có một cái cực lạc để hướng về, nỗ lực đạt được nó. Thì luôn tiện đây thầy xin mở một hoạt đơn nhỏ. Các bạn nên tập trung vào kinh A Di Đà nếu tu Tịnh Độ Tông. Thì trong kinh này đó, Đức Phật nêu ra trong cái bản dịch chữ Hán của ngài Cú Ba La Thập đó, nó có cái câu thế này nè: bất dĩ thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, không thể lấy căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà sanh về cõi Phật A Di Đà được. Đảo mệnh đề lại thì chúng ta có muốn sanh về cõi Phật A Di Đà, tức là thế giới cực lạc đó, thì chúng ta phải có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn. Căn lành lớn được định nghĩa trong Phật học là gì? Kết thúc được tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Khi làm được việc đó các bạn đã trở thành thánh rồi. Còn công đức lớn là các bạn phải tham gia vào thiện sự, nhân đạo sự và Phật sự, làm thường xuyên, làm quy mô, làm quỷ mô. Tạo nhân duyên tốt lớn là các bạn phải nỗ lực cùng với tăng ni mở đạo tràng, lập chùa, dẫn dắt người chưa phải là Phật tử trở thành Phật tử. Về ba tiêu chí này phần lớn Phật tử Việt Nam chưa đạt được. Rồi ở một đoạn khác á, thì cái đây Di Đà nói là gì? Gió thổi thông reo suối chảy mây bay, nên xem đó là tứ diệu đế, bát chánh đạo, thất bồ đề phần. Nói theo ngôn ngữ hiện đại là gì? Lấy dữ liệu của hành tinh này để xây dựng chánh nhân tịnh độ hiện tiền. Và yếu tố thứ năm là gì? Niệm Phật nhất sinh, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm á thì dẫn đến định. Định thì làm cho các bạn không phải bị sợ hãi và khổ đau, cho nên tâm của các bạn định tĩnh và không bị loạn động. Để đạt được việc đó, các bạn cần phải làm bốn yếu tố đầu. Ngồi xuống là định được liền, nhất tâm được liền. Còn bằng không các bạn rơi vào nói nhẩm trong tâm, nói một mình, đạo diễn một mình, viết kinh bản một mình, đóng vai một mình, hoặc là đóng vai luôn cả phản biện. Cái đó là vọng đẹp, vọng tưởng mà. Thế vậy nếu ai đó có nguyện vọng tha thiết là ở một kiếp tương lai nào đó tôi sẽ có mặt làm công dân ở tại đất nước của Phật A Di Đà, thì các bạn phải hội tụ năm điều kiện này. Đó là năm điều kiện xin visa nhập cảnh Tây phương đấy. Các bạn không đúc lót được đâu, không chạy trọt được đâu, không ô dù, không bao che được đâu. Khi các bạn làm đủ năm điều đó rồi á, thì thầy tin rằng là các bạn sẽ không muốn sanh về cõi của Phật A Di Đà làm chi nữa. Vì lúc đó các bạn đã là thánh, mà thánh ở chỗ nào, chỗ đó chính là cực lạc. Giá trị triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Thầy tạm gọi đó là phép nhữ. Cũng giống như mấy thập niên trở lại đây đó, Hoa Kỳ có chủ trương thu hút giới nhà giàu làm công dân. Và họ yêu cầu đó là ai có đầu tư 500.000 Mỹ Kim, và Canada bắt chước ai đầu tư 400.000 Canada Kim, có công ty, có các bằng chứng đóng thuế v.v. nghiêm túc để chứng tỏ rằng là cái nguồn tiền mình là tiền sạch, không phải là rửa tiền, thì những người đó có cơ hội làm công dân của Hoa Kỳ. Mà là người Việt Nam sống ở trong nước Việt Nam, các bạn mà có được là nửa triệu đô la thì phải nói là các bạn cực kỳ thông minh. Thì về nước Mỹ sống làm cái gì cho nó mệt. Ở Mỹ đó tuổi nào 12 con giáp cũng là tuổi con trâu. Các bạn đi tìm là gia nhân để phục vụ ô xin khó lắm. Với 500.000 Mỹ Kim ở Việt Nam các bạn có thể có 2-3 ô xin, đủ các tiện ích, làm ông hoàng bà hoàng. Mà nếu là Phật tử nữa thì biết sử dụng cái nguồn tiền chân chính đó cho các việc nghĩa, việc thiện, việc Phật sự, sướng hơn nhiều. Muốn đi du lịch thì đi du lịch, thời này có khó khăn gì đâu. Xin visa rất dễ ợt. Đó là phép nhữ. Thì nói tóm lại đó, đừng mong cầu tìm kiếm một cõi niết bàn, vì nó không có thật. Tâm niết bàn là có thật, đó là trạng thái hạnh phúc cao thượng, không bị vô thường hóa, điều kiện hóa. Và người đạt được niết bàn đó thì sống rất khiêm tốn, giản dị, chân thành, phụng sự, dấn thân, không mệt mỏi như chính Đức Phật vậy đó. Trước khi nhắm mắt lìa khỏi đời vẫn tiếp tục thuyết pháp. Rất khó. Chứ đang khi Chúa Giê-xu thầy nói xấu nha. Trước khi qua đời đó, Chúa Giê-xu đó là lại Cha trên trời, sao Cha lại bỏ con? Chúa hờn giỏi chứ. Chúa đang trách bóc là Chúa Cha trên trời, tại sao không cứu Ngài vào lúc đó? Đã khi Ngài đâu muốn chết đâu, mới tuổi 33 ai muốn chết, bị tuyên án tử hình, cái tội truyền bá dị giáo. Và Kinh Thánh Tân Ước đó, đã có 3 lần xuất hiện lại cái câu nói này ở 3 bản John, Luca, Matthew. Nó rõ ràng như thế, người ta cũng đâu giấu giếm gì đâu. Lại đấng Chúa Cha trên trời, sao Cha lại bỏ con? Chúa không muốn chết, Chúa chết rất là tức tưởi. Còn đang khi Đức Phật Thích Ca là thản nhiên: này các đệ tử, chiếc thân này đó giống như một chiếc xe ta đã sử dụng 80 năm, đã đến lúc đó phải hư, chiếc xe đó cần phải được thay đổi. Này các đệ tử, vô thường là một quy luật, vô ngã đối với cơ thể này là một triết lý, các đệ tử không nên quên điều này, đừng nên bi lụy khóc thương vì sự ra đi của thầy. Này các đệ tử, những gì thầy cần dạy đã truyền bá, những gì cần chứng đắc các con đã đạt được, thầy không giấu giếm một cái gì, không có bí mật pháp ngoài những gì mà thầy đã dạy. Các con hãy theo đó hành trì, hãy nương tựa vào chân lý, nương tựa vào đạo đức, không nương tựa vào một cái gì khác, không nương tựa vào một người nào khác. Nói xong Đức Phật nhẹ nhàng mỉm cười ra đi luôn, rất là thản nhiên. Đó là Niết Bàn. Tức là người sống với Niết Bàn là người thản nhiên như vậy trước mọi thăng trầm. Thế là đơn giản nhất là trong các nghịch cảnh mà các bạn tâm vẫn điềm tĩnh, sâu lắng, bản lĩnh, đối diện, nỗ lực vượt qua là các bạn đang hưởng được một phần nhỏ của tâm Niết Bàn. Và là Phật tử, chúng ta phải tạo điều kiện cho mình trải nghiệm được trạng thái Niết Bàn đó bây giờ và tại đây. Còn tương lai nó là kết quả hiện tại, cho nên bây giờ được hạnh phúc, được tâm Niết Bàn đó thì tương lai chắc chắn là nó cũng tương tự thôi. Vì nhân quả không tách rời nhau về bản chất. Thì thầy rất mong các Phật tử là những con chim đầu đàn đó, nỗ lực theo hướng nhón thêm cái chân, vó thêm một tay chút, chứ đừng có ước vọng cái gì nó quá cao siêu. Cứ nỗ lực phá cái luật chính mình, mỗi ngày thêm một chút, đóng góp Phật Pháp. Và đóng góp Phật Pháp đó là đóng góp cho chính mình thôi, tức là góp phần xây dựng hạnh phúc cho đời, là đang kiến dựng hạnh phúc cho chính mình. Và các bạn sẽ không bị thiệt thòi đâu. Khi các bạn nhìn thấy nhiều người đến với Đạo Phật, nhiều người được hạnh phúc, các bạn sẽ cảm thấy rất sung sướng rằng là kiếp người của tôi đó là không sử dụng một cách oan uổng. Tôi đã sử dụng nó cho việc nghĩa, việc Phật, việc giá trị. Vì đỉnh cao nhất của cuộc sống là gì? Hạnh phúc thôi. Và hạnh phúc cao nhất là hạnh phúc với chân lý Phật và đạo đức Phật. Thì chúc các bạn thành công trong lập nghiệp và hạnh phúc trong cuộc đời.
Con xin phép được hỏi là con cũng ở nhà con hay tập thiền, nhưng mà khi mỗi con tập thiền á thì là cái hơi thở cảm giác như cái ngực nó cứ tức cực kỳ vậy, khó thở, thì không biết là như nào khi tập thiền á.
Có ba nguyên nhân chính dẫn đến cái sự tức ngực trang đang lúc ngồi thiền. Thứ nhất là ngồi sai tư thế. Để ngồi thiền thoải mái đó thì các bạn tránh tình trạng gọi là ngồi cong lưng, đỉnh đầu, cổ, xương sống tạo thành một đường thẳng, tiếp giáp với hai đùi thành một góc 90 độ. Và để vượt qua những cái đau nhức của cơ thể do không quen, nhất là những người bị thoát vị đĩa đệm, đau nhức xương sống, rồi thoái hóa cột sống, tê nhức mỏi, các bạn có thể ngồi có niệm lót trung bình khoảng 3-5 cm, đừng quá thụng. Và có một cái ghế để tựa lưng thì ngồi thẳng lưng như vậy đó, thì cái hơi thở nó sẽ ra một cách trọn vẹn. Và khi thở các bạn nên nhớ thế này nè: hít vào một hơi thở, các bạn nhớ là hít vào phình phình phình, thở ra xẹp xẹp xẹp. Phải liên tưởng đến động tác đó để hình dung là hơi thở vào đến cái vùng ngực ở vị trí này phải trương phồng lên, đến vùng bụng vùng to ra, đến đan điền lớn hơn. Và khi hơi thở rời khỏi ba vị trí đó thì nó xẹp xuống. Nếu quan sát các trẻ thơ đang lúc ngủ thở thì các bạn sẽ thấy là phình xẹp trong hơi thở ra vào rất chuẩn. Khi lớn lên quá lo lắng với việc mưu sinh, nỗi khổ niềm đau, chúng ta quên đi kỹ năng này. Bây giờ phải trở về lại cái giai đoạn là trẻ thơ để thở một cách trọn vẹn. Khi thở trọn vẹn á thì mà thở đúng theo cái quy trình đó thì không bao giờ bị tức ngực. Điều thứ hai, sự chú ý sai của tâm. Có rất nhiều bạn á, có thể là do tự tu thiền hoặc là thiếu người hướng dẫn có kinh nghiệm chỉ dẫn, thì thường tập trung á cái tâm ở những điểm không cần thiết. Trong kinh Đức Phật nói là gì? Đặt điểm trước mặt. Thì trước mặt được hiểu là gì? Các bạn cứ để con mắt của mình đó, nhìn ở trên sống mũi khoảng chừng 3 cm, tức là các bạn gọi là khép mắt lại khoảng 90%. Vì nhắm mắt lại các bạn dễ buồn ngủ do gọi là an thần tự nhiên. Còn mở mắt trừng trừng ra đó thì người đi ngang qua, sự vật gọi là đang diễn ra trước mắt sẽ làm cho các bạn gọi là dướng kẹt vào và do đó khó tập trung. Và phải để niệm ở trước mặt ở vị trí gọi là 3-4 cm như thế này đó, thì lúc đó ý thức của các bạn sẽ không tập trung vào vùng ngực. Vì tập trung á dễ tạo ra tưởng, và tưởng á nó sẽ kích hoạt theo một cái dạng rất là phức tạp. Người cảm xúc nhiều xem phim tình cảm nhiều thì cái tưởng của họ nó rất là lan man. Nhất là những phương pháp thiền xuất thần, xuất hồn, thiền ông Tám, thiền Lương Sĩ Hằng, hay là thiền gọi là bảy luân xa, sẽ làm cho các bạn nghĩ tưởng rằng là tâm thức các bạn rời khỏi cơ thể, nghĩa là bay bổng, nhẹ nhàng, thư thái. Đó là quan tưởng. Thì sau một thời gian thực tập đó, các bạn, một số người đó thì gọi là sẽ bị rung ở cái vị trí A, rung ở vị trí B, mất sự kiểm soát và cần phải điều trị y khoa về tâm thần. Thì bây giờ chúng ta phải tập trung cái hơi thở ra vào bằng cách là đếm cái một hơi thở ra vào theo một chu kỳ là 1, rồi sau đó là 2, chu kỳ của một hơi thở 3 thì gọi là 3, đến con số 17, 18, sau đó các bạn quay trở lại 18, 17, 16, rồi là 5, 4, 3, 2, 1. Thì bằng cách đó các bạn sẽ gọi là không bị đặt sai vị trí chú ý của tâm, thì lúc đó không có liên tưởng trật được. Nguyên nhân thứ ba có thể là trước đó các bạn bị mất ngủ, khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, rồi mình gán quá. Rồi theo Đức Phật thì khi mà quá mệt thì cứ ngủ cho thoải mái để lấy lại sức khỏe, sau đó chúng ta trải nghiệm thiền thì nó không có vấn nạn gì hết đó. Đừng ép uổng cơ thể mình. Các bạn phải biết lắng nghe sức khỏe của cơ thể, sử dụng nó một cách biết ơn, đừng làm nô lệ nó, đừng biến cơ thể thành thượng đế, mình trở thành con lạc đặt bị giật dây. Nhưng phải biết sử dụng thông minh và khôn ngoan cơ thể này để nó trở thành đầy tớ trung thành cho việc tu học, làm Phật sự, thiện sự, mang hạnh phúc cho mình và cho những người thân. Thì khắc phục được ba điểm đó đó, thì việc ngồi thiền nó không còn cảm thấy là tức ngực ở ngay cái vị trí mà lẽ ra đó, nó phải làm cho chúng ta khai thông.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch chư thượng tòa cùng đại đức tăng ni, kính thưa các quý cô chú đạo hữu. Thì hôm nay con có một duyên lành được gặp quý thượng tòa cùng đại đức tăng ni. Con có một câu hỏi là thế nào được gọi là hòa hợp trong đạo Phật, và làm thế nào được hòa hợp trong tăng đoàn cũng như cư sĩ ở các ngôi chùa? Nam Mô A Di Đà Phật.
Đức Phật có hai học thuyết hòa hợp rất sâu sắc. Đối với tăng đoàn đó, thì có 7 phương pháp giải quyết các tranh chấp. Vì thời gian không cho phép, thầy xin trích dẫn một phương pháp giải quyết thôi, có tên gọi là như cỏ che đất hay là phủ đất. Khi mà hai bên bất hòa, bất đồng vì một tranh chấp nào đó, vì lợi ích cho cả hai, vì lợi ích cho cộng đồng lớn hơn, thì Đức Phật khuyên là gì? Hãy bỏ qua những tiểu tiết nhỏ và xem như là chưa từng có vậy đó. Lấy cỏ phủ hết trên đất và khép lại cái vụ đó. Để từ đó về sau hai người có thể xem như là bạn, xem như người thân, để hướng đến một cái tương lai cao quý và tốt đẹp. Thì đây là một trong 7 phương pháp giải quyết các bắt đầu và tranh chấp ở trong nội bộ tăng đoàn mà người Phật tử tại gia có thể tham khảo và áp dụng được. Học thuyết thứ hai đó được gọi là 6 pháp hòa kính, tức là trên tinh thần tương kính với 6 phương diện hòa hợp mà người tu học Phật cần phải áp dụng trong sinh hoạt cộng đồng, bao gồm sinh hoạt dân sự, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt tôn giáo. Nói chung là sinh hoạt ở nơi có hai người trở lên, hai bên trở lên, chúng ta nên áp dụng cả 6 phương pháp này. Thì để nắm rõ chi tiết đó, thì các bạn có thể lên trên mạng search Kinh Phật cho người tại gia, và chọn vào bài kinh là kinh là hóa giải tranh chấp ha, rồi kinh là hòa giải hận thù, hóa giải hận thù. Thì hai bài kinh này Đức Phật trình bày rất rõ về các cái kỹ năng đó, để mình đọc thêm, đi vào cái chiều sâu. Còn ở đây thì chúng ta nên nhớ cái nguyên tắc chung á, là như thế này. Phật giáo thì đề cao tính dân chủ, và tính dân chủ đó nó tạo cơ hội chúng ta có cái quyền được phát biểu, được chia sẻ, được đóng góp, được phản đối, được không đồng tình. Dân chủ mà Đức Phật đã chủ trương trong giới luật của Ngài đó là dân chủ, gọi là đồng thuận tập thể, biểu quyết ở một mức độ cao nhất. Ở một vấn đề đơn giản á, thì Đức Phật xin gọi là đại chúng biểu quyết một lần. Ở một vấn đề phức tạp hơn á, thì biểu quyết hai lần. Vấn đề phức tạp và lớn nữa là phải biểu quyết đến lần thứ ba, tức là tạo ra tính đồng thuận cao nhất và bắt đầu ký vào biên bản hết. Giới luật của Đức Phật đó được xem là văn bản luật đầu tiên trên toàn cầu. Nhưng rất tiếc là những vấn đề này người tại gia không hiểu được, ít có cơ hội để được lắng nghe trong các cái chương trình học Phật ở tại các trường Phật học. Như vậy khi mà một vấn đề gì đó đã được biểu quyết theo đa số rồi thì chúng ta làm theo vấn đề đó được xem là vấn đề gọi là có giá trị cao, và không ai được quyền đi ngược lại cái biểu quyết đó để chúng ta tôn trọng. Còn đối với hai thực thể, hai nhóm hay là hai bên có những cái hoạt động hoặc là cùng nhau, giống nhau hay là khác nhau, thì chúng ta đừng xem nhau là đối thủ gì hết đó. Hãy xem đó là những cánh cửa để tạo ra sự phục vụ. Nhiều khi cái sự phục vụ đa dạng phong phú thì nó tạo ra cái tính cách cạnh tranh tích cực để cùng thúc đẩy nhau mà phát triển. Tính đa nguyên đó, nó có được cái lợi thế đó. Nhưng mà đa nguyên ở trong một nước lạc hậu đó thì dẫn đến sự phá hoại, gọi là tăng trưởng, phá hoại về cái sự tăng trưởng và phát triển. Tôi nói ví dụ như ở Ấn Độ đi, nó là một cái chính thể đa nguyên dân chủ lớn nhất hành tinh, có hàng trăm đảng phái. Vì là dân chủ mà, cho nên đó là 400 đến 500 triệu người nghèo ở Ấn Độ đó tiếp tục không đi học, mặc dù từ lớp 1 đến lớp 12 là hoàn toàn miễn phí. Từ cử nhân đến thạc sĩ đấy, mỗi năm người Ấn Độ chỉ đóng khoảng chừng 100 Mỹ kim thôi, nhưng mà ta cũng không thèm đi học tại vì không ai bắt buộc. Còn á, Hàn Quốc bắt chước Nhật Bản, Nhật Bản bắt chước nền giáo dục của Hoa Kỳ, tức là con em mà không đến trường thì cha mẹ gọi là bị làm việc. Ở Mỹ, trường hợp mà cảnh báo nhiều lần mà cha mẹ không hợp tác để cho con em bỏ học á, thậm chí cha mẹ có thể bị bỏ tù. Như vậy dân chủ chỉ tốt ở những nơi trình độ dân trí cao, còn ở những nơi mà trình độ dân trí thấp á, thì dân chủ là một sự gọi là cản trở rất lớn cho sự phát triển. Nước Singapore đó là độc đảng, nhưng mà cái tầm nhìn của ông Lý Quang Diệu đã làm cho một Singapore lạc hậu trở thành một Singapore tiên tiến đứng thứ hai của châu Á và thuộc vào một trong 10 nước giỏi nhất của thế giới. Thì cũng tương tự, đó là nhiều tổ chức cùng làm một Phật sự, một thiện sự, đó là nhân đạo sự, thì chúng ta đừng xem là đối thủ của nhau. Bên nào làm thì cứ làm, miễn là chúng ta cùng phát triển, không nói xấu, không chống đối, phải có tinh thần hợp tác. Ở Việt Nam đó thì các chùa đó có cái thói quen hợp tác nào rất là tốt. Chẳng hạn như là quận 10 thì có ba mấy ngôi chùa, riêng thành phố Hồ Chí Minh đó là 1.700 ngôi chùa ở 24 quận huyện, thì cứ chia đều 1.700 cho 24 quận huyện thì mỗi quận huyện là mấy chục, có chỗ là mấy trăm. Khi có một cái lễ hội nào đó tổ chức ở một ngôi chùa thì việc đầu tiên là chủ trì mời các trụ trì ở các chùa gần nhất để tham dự. Rất hòa hợp, rất đoàn kết, rất gắn bó. Nhưng mà rất tiếc là khi mà cộng đồng Việt Nam á làm Phật sự ở hải ngoại, hiện nay thì Việt Nam có 500 mấy chục ngôi chùa ngoài Việt Nam, thì cái tính cách cạnh tranh, thậm chí là nói xấu nhau trên truyền thông, trên TV, radio, nhật báo, internet, các mạng xã hội đã trở thành một thói quen rất tiêu cực. Chúng ta phải tránh xa các thói quen đó thì sự hòa hợp sẽ có mặt. Đừng sợ là khi có một cái ngôi chùa A mọc lên thì ngôi chùa này mất quần chúng, đó là cái tầm nhìn thiển cận. Mà mình cứ nghĩ rằng là một mình tôi, chùa tôi, sư phụ tôi phục vụ nhân sinh là có giới hạn, có thêm một ngôi chùa mới, một cái cộng đồng mới, một cái cánh cửa mới thì cái sự phát triển Phật giáo nó sẽ lớn hơn. Không ai có thể làm hết được Phật sự, phải có tầm nhìn đó thì chúng ta không có bị giới hạn, bị vướng kẹt là Phật sự tại sao chỗ này không ở chỗ kia, rồi chúng ta cấm đoán, chúng ta hạn chế, rồi chúng ta nói xấu, rồi chúng ta không hợp tác. Cái đó chính là những cái yếu tố dẫn đến gọi là sự suy yếu của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc á, là một Phật giáo rất là sơ khai. Hoa Kỳ có khoảng 100 mấy chục ngôi chùa, châu Âu á, gần 200 ngôi chùa, Úc Châu là mấy chục ngôi chùa, tổng cộng là 500 mấy chục ngôi chùa của Việt Nam ở hải ngoại. Đều đã trải qua những cái giai đoạn mà cộng đồng Hàn Quốc đang bắt đầu hình thành thôi. Cách đây 40 năm người ta đã gặp phải những khó khăn như thế, nhưng mà bằng cái tâm huyết thì người Việt Nam ở những cái cộng đồng hải ngoại đó đầu tiên là đóng góp để xây chùa, tạo ra cái bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhưng mà vấn đề đó là sau khi mà xong được cái chùa rồi đó thì người ta sợ mất quần chúng, nên cấm đệ tử của mình không được đi chùa khác. Đó là cái dở. Khi có chùa xong rồi đó thì chúng ta nên là hợp tác với nhau. Ví dụ như hai ngôi chùa mà gần nhau với một số lượng Phật tử không có nhiều lắm, mà nếu cùng tổ chức một cái khóa lễ ngay cùng một thời điểm trong cùng một ngày thì làm sao đi giữ được. Cho nên ở Mỹ người ta có mặc định những cái chùa gần nhau, chùa tổ chức thứ bảy buổi sáng thì chỗ khác là thứ bảy buổi chiều, có chỗ là thứ bảy buổi tối, có chỗ thì chủ nhật buổi sáng, chủ nhật buổi trưa và chủ nhật buổi chiều, để tránh cái tình trạng là mâu thuẫn nhau, hiểu lầm nhau, chọt gậy bánh xe nhau, cuối cùng dẫn đến tình trạng là phe ta đánh phe mình và cả hai phe cùng tiêu. Trong thâm tâm thì thầy rất muốn nhìn thấy từ một ngôi chùa rồi sẽ có nhiều ngôi chùa Việt Nam ở Hàn Quốc, ít nhất là những cái thành phố lớn. Mỗi một thành phố tối thiểu phải có 1 cho đến 2-3 ngôi chùa. Tại vì Việt Nam chúng ta hiện nay là có khoảng gần 200.000, trong số đó là khoảng 70.000 người có quốc tịch, 130.000 người hợp tác lao động và học tập. Đó không phải là con số nhỏ. Đang khi ở Hungary, nơi mà thầy có cơ hội thuyết giảng 3 lần, chỉ có 7.000 người Việt Nam mà ta còn có được một cái chùa. Ở Ba Lan có đâu số lượng người Việt Nam đông bao nhiêu mà ta còn có được 3-4 ngôi chùa. Và cái ngôi chùa lớn nhất là chùa Nhân Hòa, có sức chứa là khoảng 1.200 người làm lễ một lúc. Mà nếu nói về cái tiền lương á, thì cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc không thua gì châu Âu. Ở tại là Hungary, cái tiền lương người ta chỉ có 700 Mỹ Kim một tháng thôi. Ở Ba Lan là khoảng 800-900 một tháng. Ở tại Czech Republic, rồi mà trước đây gọi là Thiệp Khắc đó, thì cũng khoảng chỉ 1.500 thôi. Đang khi lương căn bản của Hàn Quốc là đến 2.000 Mỹ Kim, lương rất cao, cao hơn nhiều nước ở châu Âu. Mà nhiều nước châu Âu người ta đã đóng góp để xây chùa được, nhưng mà cộng đồng Hàn Quốc đến bây giờ chưa ra được ngôi chùa nào. Một phần là do là các Phật tử chưa có năng động, trở thành những con chim đầu đàn. Từ những con chim đầu đàn đó tạo ra những con chim cùng đàn, cùng bay một hướng, cùng làm một Phật sự. Chúng ta đang thiếu những cái tầm nhìn đó, những cái hoạt động mang tính là quỹ mô và quy mô đó. Thì nói tóm lại, cứ xem là việc có thêm một ngôi chùa mới, dù không phải thuộc về cái tổ chức của mình, là một cơ hội để giúp cho nhiều người Việt Nam trở thành Phật tử, thay vì để họ trở thành tín đồ của Tin Lành và Thiên Chúa Giáo. Thì bằng cái đó đó thì các bạn phải mạnh dạn hợp tác lẫn nhau, dù hai ngôi chùa sát bên nhau cũng phải hợp tác nhau thôi. Và đó là cái cách để chúng ta cùng tồn tại khỏe mạnh và có nhiều giá trị đóng góp cho đời.
Chúng tôi giúp tăng ni của các cô chú anh chị và sư phụ. Con có một câu hỏi là bây giờ cũng như thay các bạn tổng tư của con bên này, có một số phật tử tại gia đình chúng con thì có hình tượng an thánh về, thì không có thầy ảnh các quý thầy về để an vị Phật, thì chúng con phải làm như thế nào để cho những đạo khác ạ?
Khái niệm tam thánh trong Phật học đó là chỉ cho Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, gọi đủ đó là Tam Thánh Tây Phương, thuộc về Tịnh Độ Tông. Để thờ Phật đó, hồi nãy thì nó hơi vắn tắt, là người tu học Phật đó, thì điều quan trọng nhất trong mỗi bàn thờ đó phải có Đức Phật Thích Ca người khai sáng đạo Phật. Bên cạnh Phật Thích Ca, nếu trang thờ rộng lớn mà quý vị có điều kiện tài chính nữa đó, thì có thể thỉnh thêm các Phật khác, đó là Phật A Di Đà, Phật Dược Sư hay là Phật Di Lặc, hoặc có người thích thêm Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng thì có thể thờ chung trong một gian thờ. Nhưng Phật Thích Ca vẫn phải ở vị trí chính giữa của bàn thờ. Còn nếu không cần thiết đó, thì trên bàn thờ Phật chỉ cần có Phật Thích Ca là đã đủ rồi. Còn nếu thích thì quý vị có thể là thỉnh thêm. Về chất liệu đó thì các bạn có thể chất liệu vàng, chất liệu đồng, chất liệu bạc, chất liệu gỗ, chất liệu sành sứ, chất liệu xi măng hay là chất liệu composite, thậm chí là tranh vẽ hay là hình ảnh in, là không hề có kiêng cữ nào hết. Rồi cũng không nên kiêng cữ là tượng đứng hay tượng ngồi, mà dân gian nhất là miền Bắc thường đồn thổi mê tín đó. Còn thờ Phật đó mục đích là gì? Bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật đã khai đường dẫn lối cho chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau. Và khi thờ một vị Phật nào, Bồ Tát nào, phải hiểu được biểu tượng tâm linh của Phật đó và Bồ Tát đó. Ví dụ như ai muốn bản thân và người thân của mình có được phẩm chất hoan hỷ, từ bi, rộng lượng, khoan dung, không có chấp chứa ở trong bụng ha, thì thờ Đức Phật Di Lặc. Còn ai muốn có sự cảm thông, hiểu biết, tình thương, đóng góp, phụng sự thì thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Ai muốn có trí tuệ lớn, bản lĩnh lớn, sức chịu đựng lớn, phụng sự lớn, đóng góp lớn, vô ngã vị tha lớn thì thờ Phật Thích Ca. Rồi ai muốn có tâm mình như quả địa cầu, bản lĩnh chịu đựng, nơi chứa đựng tất cả các quặng mỏ và ngay cả rác rưởi nó cũng không có than phiền, thì nên thờ Đức Bồ Tát Địa Tạng. Quan trọng là các bạn hiểu được biểu tượng tâm linh của từng vị Phật và Bồ Tát, và mình đang thiếu cái phẩm chất nào thì nên thờ bổ sung vị Phật đó bên cạnh Phật Thích Ca, hoặc là thờ bổ sung các vị Bồ Tát bên cạnh Đức Phật Thích Ca. Còn bằng không thì các bạn cũng không cần phải thờ quá nhiều tượng nếu không có cái không gian lớn, chỉ là Phật Thích Ca thôi. Hay tại Hàn Quốc á, thì từ năm 2002, kể từ World Cup tổ chức tại Hàn Quốc, thì phong trào Temple Stay đã trở thành là một văn hóa rất là ấn tượng. Thì trong chương trình Temple Stay của các chùa Tàu Khê và một số chùa thuộc các tông phái khác đó, thì nó có 8 nội dung. Thì một trong 8 nội dung là lại 108 lại. 108 là tượng trưng cho 108 chủng loại khổ đau, gọi chung là phiền não. Và khi mình lại số 1 lại đó, mình cam kết là con sẽ vượt qua được những trở ngại này, những khổ đau này, những nguyên nhân bất hạnh này, để gọi là tạo dựng ra một cái cuộc sống an vui hạnh phúc. Thì các bạn đó là cũng nên cam kết khi lại các Đức Phật như thế. Dù chỉ thờ một Phật thôi, đó là Phật Thích Ca, các bạn vẫn có thể học được phẩm chất cao quý của nhiều Phật và Bồ Tát khác. Thậm chí là nhiều chùa còn linh hoạt hơn. Nếu đối tượng tham dự Temple Stay không phải là Phật tử thì họ không cần phải hướng dẫn lại Phật nữa. Họ chỉ nêu ra một cái câu kệ mà nội dung của nó là một phẩm chất cao quý mà con người cần có trong đời. Sau đó lại số một lại như là một động tác biết ơn và cam kết thực hiện. Vừa có sức khỏe do vận động toàn thân, vừa có được cái tâm tỉnh tại, vừa có một cam kết lớn, vừa có cái sự thôi thúc để biến ước mơ về phẩm chất này trở thành một hiện thực trong cuộc sống. Cho nên nói tóm lại, việc thờ Phật quan trọng nhất là phải có Phật Thích Ca. Còn nếu gia đình nào, bàn thờ nào mà có tam thánh mà thiếu Phật Thích Ca thì nên sớm bổ sung. Còn cách thờ phượng thì như đã nói rất là đơn giản, phải hiểu. Còn về cúng kính thì các bạn chỉ cần cúng hoa, qua nhân tạo cũng được, đỡ tốn tiền. Còn quả đó thì phải mua quả thật nha, cúng chừng 2 ngày các bạn đem xuống để vào trong tủ lạnh để ăn. Nước đó thì nấu chín hay là nước sạch, có đậy nắp lại, gọi là cúng, gọi là vài tiếng xong là đem xuống rót vào chai để uống, đừng có bỏ. Còn lư hương đó thì các bạn phải làm vệ sinh, gọi là lư hương thật là sạch sẽ, là làm mỗi ngày càng tốt. Đã có bàn thờ Phật thì các bạn phải giao tiếp tâm linh với Phật, có mặt ở tại cái không gian tâm linh đó mỗi ngày ít nhất, như đã nói hồi nãy đó, là 15 phút. Chứ còn các bạn làm một bàn thờ trang nghiêm mà suốt ngày mình không lên gặp Phật, cũng không có đọc kinh Phật, không có tập thiền Phật, không có cam kết với Phật làm những việc tốt, làm những việc nghĩa, thì cái việc thờ phượng như thế là chưa được trọn vẹn. Mong sao khi hiểu đúng rồi thì việc thờ Phật sẽ có được kết quả.
Câu hỏi liên quan với nhau, tức là đầu tiên á, là lợi ích và tác hại của câu niệm Phật thành Phật và trì chú thành Phật, pháp môn tịnh độ và điều kiện vạn sanh trong ba bộ kinh của A Di Đà, kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Câu hỏi thứ hai là về vấn đề địa ngục trong kinh Địa Tạng thì có đúng chánh pháp của Phật hay không, xin thầy giảng rõ. Nam mô A Di Đà Phật.
Về câu hỏi một đó, thì tôi xin nhấn mạnh đến cái nội dung chính, đó là điều kiện vãng sinh trong kinh A Di Đà khác với kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ như thế nào, vì đây là cốt lõi của các hành giả tu Tịnh Độ Tông. Trước nhất, kinh A Di Đà là kinh nguyên bản của pháp môn Tịnh Độ có đầu tiên vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ đó thì ra đời khoảng 4 năm thế kỷ sau đó. Nó là những cái phát triển về sau này nhằm bổ sung thêm vào bản văn học của Tịnh Độ Tông thôi, chứ đâu không phải là những bản kinh chính. Kinh A Di Đà nêu ra 5 tiêu chí mà ai hội tụ đủ đó thì mới có cơ hội giảng sanh về cái là cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Căn lành lớn, tức là vượt qua được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Công đức lớn là phải tham gia làm các Phật sự và thiện sự thường xuyên ở đạn quy mô. Tạo nhân duyên tốt lớn, tức là dẫn dắt mọi người đến đạo tràng tu học, hướng dẫn mọi người quy y làm đệ tử Phật và vượt qua các đau khổ niềm đau. Rồi quán pháp âm, tức là lấy dữ liệu trong cõi ta bà trở thành chánh nhân để xây dựng tịnh độ hiện tiền, chẳng hạn như là gió thoảng, thông reo, suối chảy, mây bay, xem đó là những dữ liệu để phát ra chân lý Phật, bát chánh đạo, rồi là bảy bồ đề phần, vân vân. Và cuối cùng đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Rất tiếc là phần lớn những người hướng dẫn Tịnh Độ Tông đã cố tình bỏ đi 4 yếu tố rất quan trọng ở phần đầu và chỉ nhấn mạnh đến yếu tố thứ 5 thôi là không có đủ. Bởi vì nếu mà không có 4 yếu tố đầu đó thì khi ngồi xuống niệm Phật đó, quý vị trở thành là nói nhẩm trong tâm, vọng niệm, vọng tưởng, trỗi dậy, rồi các vị tự viết kịch bản, tự đóng vai đạo diễn, tự đóng vai diễn viên chính và thậm chí là vai diễn viên phản biện đó. Mà tưởng như là mình có tiến bộ mà thực ra đó là nói nhẩm trong tâm thôi, không có tiến bộ. Trong kinh Vô Lượng Thọ đó thì có 48 lời nguyện. Một trong 48 lời nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng đang lúc tu tập đó là: nếu ai niệm danh hiệu của tôi 7 lần với tâm thành kính nhất mà không được dẫn sanh Tây Phương á, thì tôi nguyện là không thành Phật. Và hiện nay rất nhiều hành giả Tịnh Độ Tông bị vướng kẹt vào cái lời nguyện này. Đó là lời nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng chứ không phải của Phật A Di Đà. Mặc dầu á, Phật A Di Đà có tiền thân á, là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Hai cái đề khác nhau xa lắm mà. Ví dụ như bây giờ thầy Nhật Từ có mặt hôm nay ngày 7 tháng 4 2018 tại chùa Dược Sư, thành phố Incheon. Nếu lúc thầy phát nguyện đi bằng tình thương thì nói là tôi sẽ ủng hộ cho cộng đồng người Việt Nam xây dựng chùa đầu tiên Việt Nam tại đây, thí dụ như mình nói là $1,000,000. Đó là tại vì thầy Nhật Từ phát nguyện, còn làm được không là chuyện khác. Sau khi phát nguyện rồi thầy Nhật Từ không có tiền thì thầy tự phải quỵt đuôi chứ sao. Hoặc là thấy là cái địa điểm chọn đó chưa thích hợp cho nên mình không hưởng ứng. Phát nguyện là gì? Nó là cái thiện chí, một phần ứng dụng ban đầu của tâm từ bi. Đang khi thành Phật làm đạo, không có Đức Phật nào bỏ rơi Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế như trong bài giảng chính tôi đã nói rồi: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo. Không thể làm đạo dựa vào lời phát nguyện được. Và thầy Pháp Tạng lúc đó chưa phải là Phật A Di Đà, nên nhớ như thế. Ai cũng có thể phát nguyện, nhưng mà làm được hay không đó là chuyện khác. Tất cả việc làm được không đó thuộc về nhân duyên và quả. Không có cái gọi là mầu nhiệm thật, Chỉ có cái tiến trình của nhân quả được trổ, người không hiểu thì đó là màu nhiệm. Thế thôi. Như vậy giữa kinh Vô Lượng Thọ với kinh A Di Đà, tôi khuyên quý vị nên dựa vào kinh A Di Đà để nỗ lực tu nghiêm túc để có được cái kết quả trong tầm tay, không khó khăn gì hết á. Dầu là thầy nào, hòa thượng nào mà nói rằng là chỉ cần niệm 7 niệm danh hiệu Phật A Di Đà là được giảng sanh Tây Phương ngay cái thời điểm hấp hối, thì chúng ta biết đó là lời nói phương tiện, mà lời nói phương tiện có nghĩa là không có sự thật. Vì các vị thầy đó không thể hơn Phật Thích Ca được. Chúng ta phải nhớ thế. Và giữa cái lời nguyện của kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà nó có mâu thuẫn nhau, chuyện đó là chúng ta chấp nhận. Mà nói rõ hơn là gì? Nó có cái trình độ cao cấp khác nhau. Lúc còn là Tỳ Kheo Pháp Tạng thì cái nhận thức của thầy ấy là có giới hạn chứ, phát xuất từ tâm từ bi, cho nên là tha thiết muốn như thế. Nhưng mà trên thực tế thì thầy Pháp Tạng đã trở thành Phật A Di Đà mất đất rồi, lâu lắm rồi. Còn nếu như cái lời nguyện đó mà đang còn đó, thì Đức Phật đó phải chưa thành Phật. Để chờ cho hết 7 tỷ 3 người này ở trên quả đi cầu niệm để được giảng sinh hết thì Ngài mới thành Phật chứ. Vì niệm mà không thành thì Ngài không thành Phật mà. Đang khi Ngài đã thành Phật rồi. Thế nên nói tóm lại là chúng ta nên dựa vào kinh A Di Đà, bản kinh rất quan trọng của Tịnh Độ Tông. Và khi đó quý vị đạt được cái yếu tố đầu tiên trong năm yếu tố thôi, đó là căn lành lớn, thì các bạn đã hết được tham ái, sân hận, si mê. Thì lúc đó các bạn đã trở thành thánh sống rồi. Mà thánh sống ở chỗ nào, chỗ đó là cực lạc. Thì khi mà đã trở thành thánh rồi đó, tôi tin rằng là không có vị thánh nào chán bỏ cõi ta bà này để sanh về Tây Phương nữa hết trơn á. Cái quan trọng của chúng ta muốn sanh về Tây Phương là gì? Để đạt được cực lạc. Mà trở thành thánh thì đã đạt được cực lạc rồi. Thì mấu chốt là ở chỗ đó. Và tôi cho rằng đó là cái chìa khóa quan trọng nhất của kia là nằm ở chỗ này. Đưa ra một cái tiêu chí bạn sanh Tây Phương để các bạn phấn đấu 5 điều kiện này. Và khi đạt được 5 điều kiện đó thì tôi không tin rằng là các bạn sẽ còn có nhu cầu sanh Tây Phương để làm gì nữa. Và đó là chiều sâu của kinh A Di Đà. Thì các bạn cùng suy nghĩ để cùng nỗ lực và khắc phục vượt qua. Câu hỏi thứ hai hơi tế nhị, đó là địa ngục có thật hay không? Tại sao kinh Địa Tạng nói? Tôi đã đọc kinh Tạng Pali từ lúc còn chú tiểu vào năm 1984 cho đến bây giờ tôi đã đọc 5-6 lần trọn bộ. Tôi đã đọc rất nhiều các kinh điển Đại Thừa. Nếu nói về văn học liên hệ đến địa ngục đó, thì trong kinh Tạng Pali vốn được xem là nguyên thủy nhất, gần với lời dạy của Đức Phật nhất, cũng có vô số. Trong kinh Tạng A Hàm cũng có rất nhiều, trong kinh điển Đại Thừa cũng không kém. Kinh Địa Tạng là một tác phẩm ra đời ở tại Trung Quốc và người Trung Quốc là tác giả. Cái niên đại ra đời của kinh Địa Tạng là khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Tây Lịch, tức là khoảng 13 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời. Yếu tố văn hóa bản địa đa thần giáo của Trung Hoa được đưa vào đầy ắp ở trong kinh Địa Tạng. Cái mấu chốt của bài kinh này là dạy về đạo lý hiếu thảo của những bậc thánh mà tiền thân đó là, hậu thân đó là Bồ Tát Địa Tạng. Thế thôi. Thánh mà còn hiếu thảo với cha mẹ, trải qua nhiều kiếp đầu thai rồi, huống hồ con người chúng ta đang còn sống với cha mẹ mình mà không hiếu thảo là không nên. Ngoài ra thì học thuyết nhân quả vân vân cũng được lồng ghép vào trong kinh Địa Tạng đó. Thì bây giờ thế, nếu dựa vào kinh điển thì tôi có thể khẳng định với vị rằng là địa ngục được rất nhiều kinh thừa nhận là có thật. Nhưng về phương diện lịch sử Phật học đó, thì đó là học thuyết được đưa vào về sau này, sau khi Đức Phật qua đời khoảng 400-500 năm, nhằm mục đích là giáo dục cho các thành phần cùi không sợ lỡ, điếc không sợ súng, thấy qua bài chẳng đổ lệ. Họ đã vào tù ra khám, họ đâu có sợ gì nữa đâu. Đang khi nghe đến cái địa ngục vô gián, bị bầm chặt, giết chóc, là cắt xẻo từ kiếp này sang kiếp khác, không có một giờ phút nào ngừng nghỉ hết, thì những kẻ ác đó mới sợ mà hồi đầu. đến thời đại khoa học kỹ thuật này phát triển đến đỉnh cao thế kỷ 21, nếu tiếp tục sử dụng hình ảnh phương tiện của địa ngục, tôi e rằng là không còn hiệu quả nữa. Cuối tháng 3 2018, Đức Giáo Hoàng của Thiên Chúa Giáo đã tuyên bố trước báo giới địa ngục không có thật. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử của các giáo hoàng hiện tại đã mạnh dạn thừa nhận là không có địa ngục. Mặc dầu đó trong Kinh Thánh, Cụ Ước và Tân Ước nói rất rõ, tất cả các con chiên ngoài đàn không theo lời dạy của Chúa Giêsu Kitô, đối với đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Chánh Thống Giáo, đạo Anh Giáo hoặc là đạo Do Thái Giáo của Israel, thì sẽ bị đọa xuống quả ngục, chịu trừng phạt đời đời kiếp kiếp. Còn ai là con chiên trong đàn tin theo Chúa, nhất là sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, thì được lên thiên đàng hưởng nhan Đức Chúa. Kinh Thánh nói rõ như thế. Đức Giáo Hoàng đã khẳng định rất rõ, theo cái tầm nhìn và hiểu biết khoa học của ông, địa ngục là không có thật. 16 năm qua thầy đã mạnh dạn nói vấn đề này. Hồi lúc còn là chú tiểu đó, thì thầy cũng đã nghĩ ra vấn đề đó, nhưng mà không dám nói, vì nói đó dễ bị ngộ nhận. Bây giờ thì mình đã trải qua các nghiên cứu, biết rõ về cái niên đại ra đề của nhiều bản kinh, những phần nào được biên tập về sau, mục đích biên tập nó là cái gì. Và thường cái môn học này đó dạy trên chương trình thạc sĩ Phật học năm thứ nhất hoặc là năm thứ hai. Và trong thời đại kỹ thuật số này đó, chúng ta cũng không nên tiếp tục giấu giếm nó làm gì nữa. Và rất nhiều người không thông cảm được vấn đề đó, cố tình gán ghép rằng là thầy Nhật Từ đã phá đạo Phật, thầy Nhật Từ chống bán kinh Địa Tạng, thầy Nhật Từ chống bán kinh Đại Thừa. Nhưng trên thực tế đó, thưa thật quý vị, ngoài Hòa Thượng Thích Từ Thông và Hòa Thượng Thích Thanh Từ, những ngài hơn thầy Nhật Từ trung bình 40 tuổi giảng kinh Đại Thừa nhiều, còn các vị còn lại ở trong nước và nước ngoài chưa có vị nào giảng kinh Đại Thừa nhiều bằng thầy Nhật Từ đâu. Như vậy là cái sự gọi là gán ghép đó, thiếu thiện cảm đó, thiếu thiện chí đó là không phù hợp sự thật. Thì vấn đề còn lại là gì? Dầu địa ngục là không có thật, nhưng việc tin vào nhân quả sẽ giúp cho chúng ta hạn chế tối đa sự phạm pháp, ngược lại với lương tâm, trái với đạo đức. Và nhờ đó chúng ta mới sống hạnh phúc, thoát khỏi các nỗi sợ hãi. Thì đó là điều chúng ta quan trọng và cần phải tin. Tái sinh là có thật, kiếp sau là có thật. Cái mục đích giáo dục của địa ngục bây giờ nó không còn hiệu quả nữa, chúng ta hãy bỏ qua một bên đi và nhớ lấy giáo dục nhân quả, giáo dục đạo đức mà Đức Phật đã dạy. Thì bằng cách đó, bỏ đi hình ảnh địa ngục, tin vào nhân quả, thì chúng ta vẫn tiếp tục là những người rất chân chính, rất đàng hoàng và rất được hạnh phúc.